Phần 2. Bí ẩn xung quanh các dân tộc, ngôn ngữ và nền văn minh. Những lục địa bị nhấn chìm trong biển nước, những nguồn gốc lạ lẫm, những nghi lễ khó hiểu, những tập tục kỳ quái, đó chính là những gì mà phần 2 của tập sách này muốn giới thiệu cùng bạn. Lịch sử các dân tộc dành tặng những bí ẩn lớn không lời giải cho tất cả những ai thích phiêu lưu và có óc hiếu kỳ. Bản thân các xã hội đôi khi cũng phải tái cấu trúc hoặc dàn xếp với quá khứ. Các nguồn gốc thì lại mơ hồ và dĩ nhiên khó diễn dịch. Từ cổ chí kim, đã có biết bao nhân chứng chỉ nhìn thấy những gì mình muốn thấy, chỉ tin vào những gì mình muốn tin, để rồi lên án tất cả những gì đi ngược lại với văn hóa của mình. Tuy nhiên, vẫn có một điều chắc chắn, tiến bộ khoa học và sự phát triển của ngành dân tộc học không hề sập cửa với các ước mơ. Chúng luôn dang rộng đôi tay để đón nhận mọi nhà phiêu lưu giàu nhiệt huyết. Các nền văn minh đã mất. Vương quốc bí mật chìm sâu trong biển nước. Nghe hấp dẫn quá, một nền văn minh vĩ đại ra đời, phát triển, rồi đột ngột biến mất, không để lại chút dấu vết. Atlantis, đó là cái tên mà người ta không ngớt bàn tán suốt nhiều thế kỷ. Cái tên đó gợi cho ta hình ảnh một hòn đảo bí ẩn, ngập trong nắng ấm, nơi có một dân tộc thượng đẳng đã sáng lập ra một nền văn minh rực rỡ và ngắn ngủi. Lời thuật của Platon. Vào khoảng năm 355 trước công nguyên, hai tác phẩm theo thể đối thoại của Platon mang tên Timaeus và Critias là những văn bản đầu tiên biện dẫn sự tồn tại của Atlantis. Trong Timaeus, một người họ hàng của Platon là Critias đã kể lại câu chuyện mà ông ta nghe được từ ông nội của ông, mà ông nội của ông thì nghe được từ ông cố, và ông cố này thì được chính nhà hiền triết Hy Lạp Solon thuật lại. Vào năm 590 trước công nguyên, khi Solon đang ở Ai Cập, ông đã được một thầy tu ở đền Sais kể lại câu chuyện như sau. 9.000 năm trước, có một hòn đảo mang tên Atlantis. Hòn đảo này nằm bên kia dãy cột Hecuba, Gibraltar ngày nay, và là cửa ngõ đi ra Đại Tây Dương. Atlantis lớn hơn cả Libya và châu Á gộp lại. Với người Hy Lạp thời đó, câu này phải hiểu là lớn hơn Bắc Phi và Tiểu Á gộp lại. Ta có thể từ đảo này đi sang các đảo khác, để rồi đi đến một lục địa lớn ở phía trước các đảo ấy, châu Mỹ chăng? Lịch sử của dân tộc sống trên đảo Atlantis như sau. Với khát vọng mở mang bờ cõi, các vị vua hùng mạnh và giàu có của Atlantis đã chinh phục hai bờ địa Trung Hải, xâm chiếm Libya và Ai Cập, rồi tiến sâu vào châu Âu, đến tận xứ Tihania, Tây Ý. Nhưng cuối cùng họ bị đẩy lui khỏi các lãnh thổ này và bị quân Athens đánh bại. Điều này gợi nhớ về các cuộc chiến giữa người Hy Lạp và Ba Tư trong giai đoạn từ năm 492 đến 488 trước công nguyên. Không bao lâu sau, tại đây xảy ra nhiều trận động đất dữ dội đi kèm với nhiều thảm họa, khiến xứ Atlantis kiêu hãnh bị dìm sâu dưới lòng đại dương. Ngày tàn của Atlantis. Theo Platon thì chỉ qua một ngày một đêm, Atlantis đã biến mất dưới lòng đại dương sau một biến cố địa chất. Xuất phát từ giả thuyết cho rằng hòn đảo này thực sự tồn tại, nhiều học giả đã cố gắng lý giải sự biến mất của Atlantis. Lý giải đơn giản nhất là một vụ phun núi lửa. Nhưng khó ai tin nổi rằng một vụ phun núi lửa dù dữ dội cách mấy lại có thể trong một ngày nhận chìm toàn bộ hòn đảo có quy mô theo như lời thuật Platon trong Critias. Một số học giả đã đưa ra giả thuyết về một thiên thạch khổng lồ rơi xuống trái đất gây nên đợt sóng thần lớn nhất lịch sử nhân loại, một đại họa cũng na ná như câu chuyện huyền thoại về trận đại hồng thủy. Đất nước Atlantis mà Platon mô tả trong Critias được phân chia thành nhiều quận. Những con kênh vắt ngang dọc lãnh thổ này đều tụ về kinh đô hình tròn của nó. Ngay giữa kinh đô là nơi vua cư ngụ, trước đó cũng là nơi trú ngụ của vị thần cai quản biển cả. Đó là một thành trì cũng hình tròn, đường kính khoảng độ 5 km. Những vòng tròn đồng tâm đất và nước nối với nhau bằng những đường hầm và cầu vượt, tạo nên một kiến trúc hoàn mỹ với những đền thờ, dinh thự, công trình công cộng và thậm chí cả trường đua. Đền thờ Poseidon, thần biển cả, Ngôi đền kỳ vĩ nhất chính là đền thờ thần Poseidon. Toàn bộ mặt ngoài ngôi đền được phủ bạc, còn mái thì giác vàng. Các vòm bên trong ngôi đền được chạm trổ bằng ngà, rồi khảm lên vàng bạc và hợp kim quý, một loại kim loại khá bí ẩn mà người ta đoán là đồng hoặc hợp kim đồng vàng. Ngôi đền được trang trí nhiều tượng vàng, trong số đó có một tượng lớn hơn hẳn so với các tượng khác, thể hiện thần Poseidon đang đứng trên một cỗ xe kéo bởi 6 con ngựa có cánh. Bức tượng lớn đến mức chạm cả vòm đền. Mô tả của Platon cho thấy sự cường thịnh của Atlantis, một đất nước mà dưới sự lãnh đạo của các bậc minh quân đã đem lại an vui hạnh phúc cho mọi thần dân. Do tác phẩm Critias viết dở dang, nên ngoài những mô tả trên, không ai biết gì hơn về hòn đảo này. Thành phố lý tưởng. Ngày nay, tác phẩm này của Platon được cho là tác phẩm không tưởng đầu tiên. Trong đó, tác giả sử dụng lối nói ẩn dụ nhằm bi thảm hóa sự sụp đổ thần tốc của một nền văn minh rực rỡ. Ở đây là nền văn minh đảo Creta. Một sự sụp đổ tương tự như sự suy vong của Athens, mặc dù với Athens thì sự suy vong đã đến một cách chậm rãi hơn. Nhưng thành phố lý tưởng mà triết gia Platon mô tả phải chăng là hoàn toàn do ông tưởng tượng ra hay có dựa theo một truyền thuyết lịch sử nào đó? Cuộc tranh cãi này đến nay vẫn chưa đi tới hồi kết. Triết gia Aristotle ở thế kỷ thứ tư trước công nguyên khẳng định Atlantis chỉ là một huyền thoại. Nhưng một môn đồ của Platon thì lại khẳng định rằng ông đã nhìn thấy ở Sais những chữ tượng hình ghi lại câu chuyện từng được kể cho nhà hiền triết Solon. Ở thế kỷ của những khám phá vĩ đại, thế kỷ 15-16, một số học giả đã táo bạo lập luận rằng hòn đảo của Platon chính là châu Mỹ. Gần đây, các triết gia đã sử dụng cách tiếp cận của Platon để mổ xẻ khái niệm thành phố lý tưởng. Năm 1762, triết gia người Anh Francis Bacon cho ra đời tác phẩm Tân Atlantic, Nova Atlantic, một dạng tiểu thuyết khoa học, trong đó con thuyền của những người đi biển được gió đưa đến một vùng đất hoang vu và cập vào một hòn đảo lạ. Trên đó ngự trị một vị chúa đảo anh minh, biết đem hạnh phúc đến cho muôn dân trên đảo. Trong khi giáo sư Ola Rubeck, người Thụy Điển, nhìn thấy ở hòn đảo này một ẩn dụ về đất nước của ông, nơi được xem là cái nôi của văn minh nhân loại. Auckland hay Manham, năm 1679, năm 1702, thì thi hào Jacint Verdagu, người Catalan, lại biến vùng đất thất lạc này thành một mục tiêu âm thầm của Christopher Columbus. Atlantida, năm 1877. Cho đến nay, huyền thoại Atlantis vẫn tiếp tục tạo nguồn cảm hứng cho những đề tài không tưởng triết học cùng những câu chuyện giả tưởng lãng mạn. Đầu thế kỷ 20, nhà văn Pháp Pierre Benoit cho ra đời một tác phẩm mang tên Atlantis. Trong đó, hòn đảo bí mật được đặt ngay giữa lòng sa mạc Sahara. Trong truyện, hai sĩ quan đi lạc đã bị nàng Antinea khiêu gợi giữ lại trên đảo. Quyển sách này nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Atlantis qua mô tả của Platon. Phải, Solon ạ, đó là cái thời trước khi thành phố này bị nước hủy hoại, một thành phố hùng cường nhất trong chiến tranh. Vào thời đó, người ta có thể băng qua biển này, Đại Tây Dương, để đến đó. Trên biển, ngay phía trước cái ngõ hẹp mà ta gọi là cột Hecuba, có một hòn đảo. Các chúa đảo nơi đây đã lập ra một đế chế huy hoàng và vĩ đại. Nhưng một thời gian sau, ở đây đã xảy ra những trận động đất kinh hoàng và những cơn tai biến. Chỉ sau một ngày một đêm, toàn bộ quân đội đã bị chôn vùi dưới lòng đất, còn đảo Atlantis thì chìm sâu dưới đáy biển và biến mất hoàn toàn. Nguyên nhân khiến cho mãi đến nay ta vẫn khó thám hiểm đại dương này, đó là vì ta bị cản trở bởi lớp bùn dày dưới đáy biển do hòn đảo lắng xuống khi bị biển nuốt chửng. Timer. Những nền văn minh bị nhận chìm trong biển nước. Một số lục địa khác cũng chia sẻ với Atlantis cái danh tiếng đáng buồn là bị biển nhấn chìm. Lemuria. Câu chuyện về một vùng đất bị chìm dưới lòng Ấn Độ Dương khởi nguồn từ thế kỷ 19. Đó là sản phẩm của một nhà vạn vật học người Anh tên Slater. Ông ta đặt ra Lemuria theo tên một loài vườn cáo mà hài cốt được phát hiện ở Madagascar và Malaysia. Đến thế kỷ 20, nhà thông linh người Nga Helena Petrovna Blavatsky đã bị hấp dẫn bởi câu chuyện này. Bà cho rằng cư dân của Lemuria là những người to lớn có khả năng thần giao cách cảm. Theo bà, xứ Lemuria bị chìm vào lòng biển hàng triệu năm trước, nhưng một số người sống sót đã tìm được đường sang Trung Á. Hậu duệ của họ chính là các cư dân của Ấn Độ. Hyperborea. Hyperborea hiện đã chìm sâu dưới lớp băng giá. Nó hẳn phải nằm ở đâu đó tại khu vực Bắc Cực, nơi mà rất xưa trước đây từng là một vùng đất có khí hậu và thảm thực vật nhiệt đới. Dân sống trên hòn đảo bao quanh bởi những dãy núi cao này đều có sắc đẹp tuyệt trần. Lục địa Mu. Vào đầu thế kỷ 20, trong lúc đang dịch một tác phẩm Codex Trono của người Maya, giáo sĩ người Pháp Etienne Brachu de Pourpoint tin rằng ông đã phát hiện ra ý nghĩa của biểu tượng em và you mà ông cho rằng chúng ám chỉ một lục địa cổ có tên là Mu. Sau này, đại tá John Chetworth cũng cho biết trong thời gian phục vụ trong quân đội Anh đồn trú tại Ấn Độ, ông đã được các tu sĩ Hindu cho biết về bí mật của Mu. Các tu sĩ này dạy ông đọc ngôn ngữ của vùng đất thất lạc trên những văn bản khắc đá giấu trong những ngôi chùa ở Ấn Độ và Mexico. Theo đại tá Chetworth, thì lục địa bí ẩn này nằm trên Thái Bình Dương và trải dài từ eo biển Bering đến Úc và từ Ấn Độ đến bang California. Lục địa này đã chìm xuống đáy biển cách đây 12.000 năm. Atlantic ở đâu? Theo như ta công nhận Atlantic thực sự hiện hữu chứ không phải là một câu chuyện hoang đường, thì một vấn đề sẽ lập tức nảy sinh. Vùng đất Atlantic đó chính xác nằm ở đâu? Từ châu Mỹ đến Bắc Âu. Một số người đặt Atlantic vào Nam Mỹ, nơi người Maya sinh sống. Còn một số khác thì lại cho Atlantic nằm ở Heligoland, một hòn đảo ở biển Bắc, gần bờ biển Đan Mạch và Đức, Jaisbanus. Thậm chí có người còn cho rằng Atlantic chính là thành phố Tartessos cổ, một thành phố nằm ở cửa sông Guadalquivir của Tây Ban Nha. Bimini. Một số người lại nghĩ rằng Atlantic nằm ở phía đông Đại Tây Dương, gần đảo Bimini thuộc quần đảo Bahamas. Năm 1968, người ta tìm thấy một công trình bị chôn vùi trong khu vực này. Sau đó, những cuộc tìm kiếm được tiến hành dưới sự hướng dẫn của M. Valentin, thủ quản danh dự của Bảo tàng Khoa học Miami, và ông D. Ribikov, chuyên gia chụp ảnh dưới nước. Người ta nhận ra hai bức tường nằm ở hai hướng vuông góc với nhau. Do đảo Bimini ngày càng lún sâu xuống biển, nên hai nhà nghiên cứu có thể xác định rằng các bức tường này được xây cách đây từ 8.000 đến 10.000 năm, tức là vào thời kỳ mà họ biết là không có bất kỳ dân tộc nào sống ở khu vực này có đủ trình độ kỹ thuật để xây những bức tường như thế. Từ đó, người ta nghi ngờ các bức tường này không phải do con người xây nên mà chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Quần đảo Azores. Dựa vào mô tả trong tác phẩm của Platon thì đây là địa điểm hợp lý nhất. Ngay từ năm 1882, I. Donnelly đã đưa ra giả thuyết này. Sau đó, O. H. Murch, dựa theo luận cứ của hai nhà khảo cổ Kutcher và Charlie Mann, cũng quả quyết rằng quần đảo Azores chính là Atlantic trước đây. Ông nhấn mạnh vị trí địa lý của quần đảo Azores và lưu ý mọi người việc quần đảo hình thành trên vùng gãy ở vỏ trái đất, đồng thời là nơi có rất nhiều núi lửa đang hoạt động. Santorini. Theo các nhà địa chất Hy Lạp, Kalanoupolos và Marinatos, cũng như theo nhà thám hiểm Pháp Cousteau, thì Atlantic chính là đảo Santorini, một hòn đảo ở cách phía bắc đảo Creta 110 km. Ngọn núi lửa làm rung chuyển địa trung hải. Vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, một thảm họa tự nhiên kinh hoàng bậc nhất trong lịch sử đã xảy ra tại địa trung hải. Ngọn núi lửa trên đảo Thera, nay là đảo Santorini thuộc quần đảo Cyclades, bùng nổ, gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho hòn đảo cũng như nhiều nơi khác. Đầu tiên là mặt đất rung chuyển. Vào thời hoàng kim của đảo Thera, hòn đảo nhỏ hình tròn này là nơi cư trú của một lượng dân cư đông đảo. Thành phố cổ Akrotiri, một trong những đô thị trung tâm của đảo, được các nhà khảo cổ Hy Lạp khai quật lên. Nhờ đó mà ta có thể dõi theo các giai đoạn chính trong quá trình hòn đảo này bị hủy diệt. Trước khi núi lửa phun trào một thời gian, trong thành phố đã xảy ra trận động đất lớn, làm hư hại rất nhiều nhà cửa. Các bức tường đổ sập xuống khiến cho gạch bụi phủ đầy mọi nẻo đường. Trong các ngôi nhà, những khối đá nặng làm cầu thang bị nứt toác, chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của cơn địa chấn. Một bộ phận dân cư hẳn đã rời khỏi thành phố. Sau đó đến núi lửa nổi giận. Sau cơn động đất, mọi người bắt tay vào xây lại nhà cửa. Nhưng công việc này không bao giờ hoàn thành bởi núi lửa đã bắt đầu phun. Lúc đầu có lẽ chỉ có những cột khí bốc cao. Thời gian này đủ lâu để dân cư trên đảo tháo chạy. Có lẽ vì thế mà các nhà khảo cổ đã không tìm thấy bất kỳ thi hài hay tài sản quý giá nào trong thành phố. Đợt phun trào đầu tiên đã phủ một lớp đá bọt mịn lên thành phố Akrotiri và trên toàn hòn đảo. Một thời gian ngắn sau đó, núi lửa chính thức bùng nổ, bắn ra những khối đá bọt tạo thành một lớp đá dày 6 mét. Kế tiếp là một lượng tro khổng lồ bay mù mịt. Ở nhiều nơi trên đảo, lớp tro này lên cao đến 30 mét. Cuối cùng thì thành núi lửa sụp xuống, tạo nên một vùng trũng xung quanh khiến nước biển được dịp tràn vào. Hòn đảo trở nên có hình lưỡi liềm như chúng ta thấy ngày nay. Ngày tận thế, các thành phố và làng mạc biến mất hoàn toàn dưới lớp trầm tích núi lửa. Nền văn minh thương mại và hàng hải trên đảo Thera bị quét sạch. Duy chỉ còn những đống đổ nát của thành phố Akrotiri dưới lớp tro tàn là minh chứng cho một thời kỳ phồn thịnh và huy hoàng của đảo. Ngày nay, đến Thera, người ta thấy các tòa nhà 2-3 tầng được xây dựng kỹ càng. Bên trong trang trí những bức tranh tường tuyệt đẹp thể hiện đời sống hàng ngày, những chuyến thám hiểm trên biển, những trận giao tranh. Phải mất đến 2 thế kỷ, cuộc sống mới trở lại với Thera trên những đống hoang tàn. Hậu quả khó lường. Ngoài Thera ra, trận phun trào này còn gây nhiều tổn thất trầm trọng khác ngoài biển Aegean, khiến người ta khó lòng đánh giá hết quy mô thiệt hại. Các đám mây tro và các trận mưa tro bay đến cả những hòn đảo xa xôi nhất như đảo Props và đảo Kos ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, để lại một lượng trầm tích lớn. Cả phía đông đảo Creta cũng bị ảnh hưởng nhưng ít hơn. Mây tro làm dân cư kinh hoàng, nó phủ bóng tối lên hòn đảo trong suốt nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày liền. Có lẽ khí độc thoát ra từ núi lửa cũng đã đầu độc nhiều người. Các đám mây này còn kéo theo biến đổi khí hậu, khiến điều kiện sống của dân cư biển Aegean bị ảnh hưởng nặng. Chắc chắn là sau khi thành núi lửa sụp xuống đã xảy ra sóng thần, nhưng trong trường hợp đảo Santorini thì không ai biết các con sóng khổng lồ này đã ập tới theo hướng nào. Hai thảm họa khác nhau. Năm 1939, nhà khảo cổ người Hy Lạp Spiridon Marinatos lập luận rằng trận phun trào núi lửa ở đảo Santorini là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh đảo Creta. Ông cho rằng các dinh thự và thị trấn phía đông đảo Creta như Knossos đã bị hủy diệt do động đất, mưa tro và sóng thần sau khi núi lửa bùng nổ. Nhưng theo các nhà nghiên cứu núi lửa và các nhà địa chất thì lớp tro không đủ dày, những trận động đất thì quy mô nhỏ và tầm ảnh hưởng không lớn, do vậy không thể gây ra những thiệt hại vô phương cứu vãn cho các dinh thự trên đảo Creta. Khi so sánh các đồ gốm tìm thấy trên đảo Creta và đảo Thera, các nhà khảo cổ cho rằng hai thảm họa này không xảy ra cùng một lúc mà cách nhau đến vài chục năm. Nền văn minh Creta suy tàn và biến mất. Nhiều nhà bác học ngày nay cho rằng trận phun trào núi lửa ở đảo Santorini đã gây rối loạn trầm trọng cho đời sống dân cư vùng biển Aegean và ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ thương mại cùng sự phồn vinh của các khu vực ảnh hưởng. Sau thảm họa này, đảo Creta hẳn phải đón nhận nhiều người tị nạn đến từ những đảo không còn sinh sống được nữa. Theo nhận xét của các nhà khảo cổ, thì do bị các sự kiện này làm suy yếu, nên đảo Creta không chống chọi nổi các cuộc tấn công của cướp biển và những cuộc phóng hỏa đốt dinh thự khi những người từ lục địa Hy Lạp tràn vào xâm chiếm đảo. Có lẽ trong những năm sắp tới, nhiều công trình nghiên cứu thuộc nhiều ngành khác nhau sẽ làm sáng tỏ mối quan hệ nhân quả giữa thảm họa tự nhiên này với kết thúc phũ phàng của một nền văn minh rực rỡ. Số phận những đứa con của Israel. Sử sách Thánh Kinh kể lại rằng, trong thời gian quân Assyria xâm chiếm vương quốc Israel từ năm 724 đến năm 721, 10 trong số 12 bộ tộc của dân tộc Hebrew đã bị lùa ra khỏi vương quốc. Không ai biết số phận 10 bộ tộc này ra sao, nhưng từ thời cổ đại cho đến thế kỷ 19, đã có rất nhiều người tuyên bố đã tìm thấy các bộ tộc này. Phận lưu vong. Năm 930, vương quốc của David và Salomon bị tách làm đôi. Một bên là vương quốc Israel ở phương Bắc, bao gồm 10 bộ tộc, còn bên kia là lãnh thổ Judah ở phương Nam, bao gồm 2 bộ tộc còn lại. Năm 721, Israel bị mất vào tay quân đội Assyria và cư dân của vương quốc này bị đày đến Hala và Habor, một con sông của Gozan, cùng các thành phố khác ở Medes. Kể từ đó, họ biến mất khỏi lịch sử. Sự trở lại được báo trước. Trong thời kỳ cổ đại và thời kỳ ngôi đền thứ hai của Jerusalem, không ai nghi ngờ về sự tồn tại của 10 bộ tộc này. Truyền thuyết nói rằng sở dĩ 10 bộ tộc này không thể trở lại với 2 bộ tộc anh em còn lại ở vương quốc Suda là vì 2 bộ tộc đó đã phân tán ra khắp nơi trên thế giới. 10 bộ tộc bị đày qua bên kia dòng sông Sambation bí ẩn, nơi người ta chỉ có thể đi qua vào những ngày lễ Sabbath, ngày nghỉ cuối tuần của người Do Thái. Ngoài ra, theo kinh Talmud của Jerusalem, thì những người bị đày chia ra làm 3 nhóm bằng nhau, mỗi nhóm đi theo một hướng khác nhau. Từ thời Trung Cổ đến nay, có rất nhiều khách du lịch và nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy 10 bộ tộc mất tích. Vào thế kỷ 19, có một người tên Eda Hadani tuyên bố mình thuộc bộ tộc Dan và cho rằng mình biết 4 trong số 10 bộ tộc mất tích hiện đang ở đâu. Một nhà thám hiểm khác là David Ruveni tự xưng là em của Joseph, tộc trưởng cai quản bộ tộc Ruben của dân tộc Gad và bộ tộc nhỏ Manasseh mà thời đó nằm ở ốc đảo Kebar thuộc Ả Rập. Cái tên Kebar có lẽ đã được phỏng từ tên Habor, một thành phố trong Kinh Thánh. Cuối cùng vào năm 1173, một du khách từ châu Âu tên Benjamin de Trudet, người đầu tiên trở về từ Trung Hoa, đã nói rất nhiều về các bộ tộc đã biến mất. Theo ông ta thì 4 trong số 10 bộ tộc mất tích là Dan, Asher, Zabulon và Naphtali đang sống ở thành phố Nishapur tại châu Á, dưới quyền cai trị của ông hoàng Joseph Amakala thuộc bộ tộc Levi. Từ Ethiopia đến châu Mỹ. Năm 1528, một tín đồ đạo Kabbalah, một đạo giáo cổ xưa của người Israel, tên Abraham Levi An, tuyên bố ông đã nhìn thấy con cháu những bộ tộc mất tích sống giữa cộng đồng Phalassas, một dân tộc theo đạo Do Tháo sống ở Ethiopia. Nhưng điều này khó mà xảy ra bởi Ethiopia và Ai Cập luôn quan hệ mật thiết với nhau và rất nhiều người Hebrew từ lâu đã đến sống ở Ai Cập. Một số người Hebrew còn dụ được người Ethiopia theo đạo của mình. Tuyên bố quái lạ nhất được đưa ra vào thế kỷ 17 bởi một du khách người gốc Amsterdam, Hà Lan là Aaron Levy de Montarinos. Từ Nam Mỹ về, ông ta kể chuyện mình được thổ dân châu Mỹ sống ở núi Andes Cordillera tiếp đón và các thổ dân này đã luôn miệng đọc kinh Shema, một bài kinh trong kinh Torah. Một giáo trưởng Do Thái ở Amsterdam là Manas Ben Israel đã bị câu chuyện của Montesinos cuốn hút. Năm 1652, ông cho xuất bản một tác phẩm mang tên Niềm Hy Vọng của Israel. Trong đó ông viết, một phần trong số 10 bộ tộc mất tích đã từ lâu đến Đông Ấn. Vào thời đó, do sự lẫn lộn của Christopher Columbus, Đông Ấn thường được hiểu là châu Mỹ, sinh sống. Họ đến từ bên kia bờ Tartary, đi qua eo biển Anian, hiện nay là eo biển Bering. Dĩ nhiên, không một ai sau đó xác nhận được đây là sự thật. Trong tác phẩm Du lịch đến Jerusalem, phát hành ở Glasgow năm 1786, nhà thám hiểm người Anh Richard Burton, bút danh của Nathaniel Crouch, viết rằng ông đã nhận ra 10 bộ tộc mất tích trong cộng đồng thổ dân da đỏ Bắc Mỹ. Những người tháp tùng ông đều công nhận rằng các nghi lễ tôn giáo của người da đỏ Sioux rất giống với nghi lễ của người Hebrew, mặc dù đã biến đổi khá nhiều. Tìm thấy các bộ tộc. Nhờ các nhà khảo cổ ở thế kỷ 20 và nhờ nghiên cứu các văn bản của người Assyria mà ngày nay sự thật được phơi bày. Năm 721, Samaria bị vua Assyria là Sargon xâm chiếm. Sau đó, vị vua này đã đẩy một phần dân chúng Hebrew sang Assyria và thay thế họ bằng người Mesopotamia, Lưỡng Hà. Nhưng trái với lời kể trong truyền thuyết của người Hebrew, 10 bộ tộc này đã không biến mất sau khi bị lưu đày. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng rất thường đề cập đến việc một số lớn dân cư vẫn ở lại Israel. Như vậy, chỉ một số rất ít người Hebrew bị đày qua Assyria. Theo các tàn thư của vua Sargon, thì số người đi đày là 27.280 người trong khoảng thời gian 4 năm. Tuy nhiên, những kẻ đi đày lại thuộc các tầng lớp thống trị như tu sĩ, công chức và trí thức. Tuy chỉ là thiểu số, nhưng họ lại là những người ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, chính trị trong nước. Chính vì thế mà chính quyền Assyria đã đẩy họ ra ngoài để trám chỗ của họ. Như vậy, không có chuyện lưu đày một số lớn người Hebrew và sự biến mất của các bộ tộc như mọi người bấy lâu lầm tưởng, mà đây chỉ là sự diệt vong của một bộ tộc trên phương diện trí thức. Người Hebrew trong thời kỳ đầu. Lịch sử người Hebrew bắt đầu với việc Abraham, một người Sumer, cùng với thị tộc của ông rời thành phố Ur vào khoảng năm 1700 trước công nguyên để đến định cư tại Canaan. Qua nhiều thế kỷ, thị tộc này trở thành một bộ tộc bán du mục hùng mạnh có mối quan hệ tốt đẹp với Ai Cập. Nhưng đến năm 1675 thì các pharaoh vua Ai Cập bị lật đổ bởi quân xâm lược Hyksos. Người Hebrew đứng về phe những kẻ xâm lược và sang Ai Cập sinh sống. Khi quân Hyksos bị đẩy khỏi lãnh thổ năm 1580, thì người Hebrew bị người Ai Cập đày đọa vì bị cho là phản bội. Khoảng hai thế kỷ sau, có lẽ là dưới triều đại vua Akhenaton, họ rời Ai Cập dưới sự dẫn dắt của một nhà quý tộc Ai Cập người Do Thái là Moses, người đầu tiên thực sự pháp điển hóa tôn giáo. Họ chiếm Canaan làm thuộc địa và trục xuất các bộ tộc Semit trong nước. Họ thiết lập nền quân chủ, bộ tộc và đến năm 1020 thì thay thế nền dân chủ này bằng chế độ quân chủ. Sau triều đại vua Solomon, năm 970 đến năm 930, vương quốc bị phân làm hai, 10 bộ tộc nằm ở phương Bắc, tức Israel, còn 2 bộ tộc nằm ở phương Nam, tức Judah. Cả hai quốc gia này đều bị tác động bởi nhiều cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Các cuộc khủng hoảng ở phương Bắc đã tạo điều kiện cho người Assyria xâm lược vào năm 724.